Chúa xin ban xuống trên chúng con. Thần chí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, thần chí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Người sẽ ghi trong trái tim chín lề luật tình mến Chúa truyền ban. Chúa xin ban xuống trên chúng con, thần chí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần lực dìu dắt giữa trần gian. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, thần chí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của lòng tin. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, thần chí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng.
Thưa các anh chị, chúng ta chỉ có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ mỗi tuần khi gặp nhau vào tối thứ năm. Cho nên tôi cũng muốn tranh thủ để chúng ta đi trực tiếp vào bài học của mỗi một tuần. Thì các anh chị nhớ lại là tuần trước đó, mình đã tập trung vào sự kiện phục sinh để thấy là Đức Kitô phục sinh là một sự kiện lịch sử, một sự kiện đã thực sự xảy ra trong thời gian, nhưng mà đồng thời là một biến cố siêu việt trên lịch sử. Bởi vì Đức Kitô sống lại không có nghĩa là để trở về đời sống cũ rồi thì lại chết một lần nữa, mà là Ngài đi vào cõi hằng sống và trở thành đấng đang sống để chúng ta ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời đại nào đều có thể gặp gỡ Ngài. Thế hôm nay tôi mời các anh chị tiếp tục tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh một lần nữa. Lần sau thì chúng ta sang đề tài khác về Chúa Thánh Thần. Thế trong bài Thánh Kinh Giáo Lý hôm nay, tôi muốn trình bày hai điều. Thứ nhất đó, là chúng ta tiếp tục đào sâu ý nghĩa của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, và thứ hai là nó gắn với mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Cho nên chúng ta tìm hiểu về phục sinh và tôn vinh. Thế bây giờ trước hết mời các anh chị lấy sách thánh ra. Thấy ai cũng có sách thánh thì tốt lắm. Lấy Tin Mừng Luca chương 24, một trong những trình thuật rất quen thuộc trong mùa phục sinh. Luca chương 24, Câu chuyện về Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus bắt đầu từ câu 13 cho đến câu 35. Đây là trình thuật đặc biệt của Thánh Luca. Chúng ta không có nhiều thời giờ và câu chuyện này cũng rất quen thuộc với các anh chị rồi. Cho nên tôi không có ý để mời các anh chị đọc hết lại từ đầu đến cuối. Tôi chỉ nhắc qua thôi rồi chúng ta tập trung vào một câu. Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết, được mai táng trong mộ. Các môn đệ thất vọng, mà cụ thể là hai môn đệ rời Jerusalem đi về Emmaus, về quê làm ăn sinh sống thôi, chứ còn ở lại Jerusalem làm cái gì mà lại còn nguy hiểm. Và khi các ông đi đường như vậy thì sự thất vọng chán nản nó thể hiện ở trên khuôn mặt. Rồi tình cờ lúc ấy xuất hiện một người khách bộ hành ghé đến hỏi thăm, rồi lắng nghe các ông nói chuyện. Thế bây giờ tôi xin các anh chị đọc với tôi câu 25. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng:
các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là trọng tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh.
Cảm ơn các anh chị để ý cái câu đó. Bắt đầu từ Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Và dựa vào Mô-xê và các ngôn sứ, một người khách bộ hành đó chính là Đức Kitô phục sinh, đặt câu hỏi cho hai môn đệ: nào chẳng phải Đấng Kitô phải chịu khổ hình như vậy rồi mới vào vinh quang của người sao? Phải để ý cái câu này. Tại sao vậy? Như vậy có nghĩa là tất cả những gì diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cho đến sự sống lại của người, tất cả đã được loan báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thấy không? Cho nên Đức Kitô phục sinh là Đấng hoàn thành mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước, Đấng hoàn thành mọi lời tiên tri của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Anh chị nhớ lại coi, khi chúng ta tìm hiểu bài giáo lý về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, tôi có mời các anh chị đọc lại sách Isaiah nói về người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, rồi đối chiếu với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, có nhớ không? Để chúng ta thấy là những gì diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã được Isaiah loan báo từ 700 năm trước. Thì đây là một trong những đoạn kinh thánh cụ thể nhất. Để dựa vào đó chúng ta thấy ý nghĩa đầu tiên của mầu nhiệm phục sinh là Đức Kitô phục sinh hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa, hoàn tất những lời tiên tri của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Và cách riêng đối với lớp Kinh Thánh 100 tuần mà khá đông các anh chị, các bạn ở đây đã tham dự, thì cái câu này ở trong Luca đó chính là câu nền tảng cho phương pháp học Kinh Thánh 100 tuần. Bởi vì theo phương pháp học Kinh Thánh 100 tuần, Chúng ta không chỉ học Tân Ước mà là học cả Cựu Ước. Chúng ta cũng không chỉ chắt lọc những bài tin mừng hay là bài đọc của mỗi Chủ Nhật trong Thánh Lễ, mà chúng ta tuần tự đọc từ cuốn sách đầu tiên, ở trang đầu tiên là sách Sáng Thế, rồi dần dần đi hết Ngũ Thư, rồi dần dần đến lịch sử, đến các tiên tri, rồi mới sang Tân Ước, cuối cùng mới kết thúc ở sách Khải Huyền. Đọc từ đầu đến cuối cả cuốn Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Bởi vì cũng giống như Chúa Giêsu đó, Ngài giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ bằng cách là khởi đi từ Mô-xê và các tiên tri. Thì cũng vậy, học Kinh Thánh trong tuần đọc toàn bộ Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối. Nếu mà trong cuộc đời làm người Kitô hữu của chúng ta, ít ra có một lần mình đọc được cuốn Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối một lần thì cũng là quý lắm. Đọc mà tôi có ý nói là đọc tương đối nghiêm túc ấy, chứ còn đọc mà lướt cho nó biết ấy, thì không nói ấy. Cho nên ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta nên quan tâm là như thế. Thế bây giờ tiếp sang một điều khác, tôi cũng xin các anh chị lấy tin mừng nhưng mà là Gioan. Chúng ta mở tiếp Gioan ở chương 8. Chương 8 trong tin mừng Gioan có câu chuyện nổi tiếng lắm, là về người phụ nữ ngoại tình. Rồi sau đó là cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với những người Pha-ri-sêu. Và cuộc tranh luận này được Thánh Gioan ghi lại rất là sâu sắc. Ở đây tôi không có ý phân tích tất cả ý chương 8, cũng không có ý mời các anh chị đọc hẳn một đoạn nào mà chỉ có một câu. Bây giờ các anh chị lấy dùm tôi câu 28 ở chương 8. Người bảo họ,
khi các ông dư cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy.
Cảm ơn các anh chị. Khi các ông dương cao con người lên, dương cao ở đây nghĩa làm sao? Là đưa lên. Nhưng mà nói cách cụ thể đó, đấy, cái động từ dương cao ở trong tin mừng Gioan có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó, rất cụ thể, là nói về việc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Bị treo trên thập giá, lơ lửng giữa trời và đất. Nhưng động từ treo lên đó cũng có một nghĩa thứ hai, đó là dương cao, có nghĩa là tôn vinh. Cho nên trong tư tưởng của Thánh Gioan Tông Đồ, thì chính lúc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá lại là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Cũng giống như người ta nhìn lên con rắn đồng mà người ta treo trên giá gỗ giữa sa mạc. Và nhìn lên con rắn đồng như vậy thì được chữa lành. Thì cũng vậy, người ta sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu. Và khi họ nhìn lên như thế, nhìn lên ở đây có nghĩa là tin vào đấng đó, họ được cứu độ. Cái động từ treo lên có hai nghĩa: dương cao, tôn vinh. Thành thở ra, điều đầu tiên ở trong câu này các anh chị quan tâm là thế. Nhưng mà chưa hết, cái câu kế tiếp: khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Mà có để ý ở trong bản văn tôi hằng hữu, người ta viết hoa không? Thế cái câu tôi hằng hữu này nghĩa là cái gì? Cả lớp này là nhiều người học kinh thánh cựu ước lắm rồi. Có nhớ ở trong sách Xuất Hành chương 3, Chúa hiện ra với ai? Với Môsê từ giữa bụi gai bốc cháy. Và khi Môsê hỏi danh tánh của Chúa thì Chúa trả lời làm sao? Tôi nhớ là khi tìm hiểu cái đoạn văn này, tôi đã cắt nghĩa cho các anh chị khá là chi tiết. Tôi đã nói là có nhiều cách dịch, và trong mỗi một cách dịch nó có thể hàm một cách hiểu về thần học. Ví dụ như bản dịch Việt Nam của chúng ta có bản dịch là ta là đấng tự hữu, nghĩa là tự mình mà có. Ở đây có ai tự mình mà có không? Thế thành Đức Chúa Trời hết rồi còn gì nữa. Không có ai ở trong cuộc đời này mà tự mình mà có hết. Chúng ta có là có từ cha mẹ mình, cha mẹ mình có là từ ông bà mình, và nguồn cội sâu xa nhất là từ chính Chúa. Cho nên người Công giáo đâu có bỏ đạo ông bà tổ tiên, nhưng mà người Công giáo lần ngược lên để thờ phượng đấng là cội nguồn của mọi sự sống. Ta là đấng tự hữu. Có bản dịch tiếng Việt thì dịch là ta là đấng hiện hữu. Và có bản như bản này thì dịch ta là đấng hằng hữu. Ở đây cũng hàm chứa một cách hiểu thần học. Các anh chị và tôi làm sao mà hằng hữu được? 50 năm nữa lên bàn thờ rồi còn đâu mà hằng hữu. Giỏi lắm 100 năm nữa cũng được lên bàn thờ, con cháu ngày Tết thì nó cũng thắp nhang, nó khấn vái. Chỉ có Thiên Chúa là đấng hằng hữu, hằng có từ đời đời và đến muôn đời. Có bản thì lại dịch thẳng ta là đấng ta là. Rất khó dịch. Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là cái câu này, tôi hằng hữu, có nghĩa là danh tánh của Thiên Chúa. Và khi các ngươi dương cao con người lên, khi các ngươi đóng đinh con người trên thập giá, lúc đó các ngươi mới biết tôi hằng hữu, mới biết con người là Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta đọc thoáng qua mình cũng không hiểu được cái câu nói rất là sâu sắc mà rất quan trọng. Thành thử ra ý nghĩa thứ hai mà chúng ta phải nắm lấy về mầu nhiệm phục sinh, đó là chân lý về thần tính của Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và đã sống lại. Ngài chính là Thiên Chúa. Mà bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa, cho nên những lời Ngài nói, những việc Ngài làm, tất cả đều là chân lý muôn đời. Lời của thế gian có hay đến đâu đi nữa rồi sẽ qua đi. Chỉ có lời của Thiên Chúa là lời hằng sống. Đúng như Thánh Phêrô tuyên xưng: bỏ thầy thì con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta, dù trời đất có qua đi thì lời Thầy nói với anh em sẽ không qua đi. Cho nên điều mà mình phải bám chắc vào là lời của Chúa. Đừng có để cho những lập luận, những khôn khéo của thế gian nó lôi kéo, nó thuyết phục mình xa rời lời của Chúa. Bởi vì chỉ có lời ấy mới là lời sự sống, lời chân lý muôn đời. Đức Kitô phục sinh làm chứng cho điều đó, bộc lộ cái thần tính của Ngài. Và vì thế tất cả những gì mà Chúa Giêsu dạy, những gì Chúa Giêsu làm, tất cả đều là chân lý. Và tôi đã từng chia sẻ với các anh chị, đó là lý do lớn nhất khiến cho chúng ta một đàng mình vẫn tôn trọng các vị sáng lập các tôn giáo khác. Nhưng mà một đàng khác, mình xác tín rằng chỉ có nơi Đức Giêsu Kitô mới có chân lý trọn vẹn. Bởi vì Ngài không chỉ là con người mà là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Chứ còn nếu là con người, dù con người đó có đạo đức, có thông minh, có khôn ngoan đến đâu đi nữa, thì vẫn có sự giới hạn của con người. Và tiếp theo đó, cái ý nghĩa cuối cùng mà chúng ta nói đến trong phần thứ nhất này, đó là sự phục sinh của Đức Kitô là nguyên lý và nguồn mạch cho sự sống lại của chúng ta. Ở đây tôi xin các anh chị lấy Thánh Phaolô thư thứ nhất Côrintô. Thánh Phaolô có mấy thư gửi cho Côrintô nhỉ? Có 3 thư à? Có 2 thư. Thế bây giờ là thư thứ nhất. Ở chương 15, nếu chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần thì sẽ dễ nhớ lắm. Chương 15 ở trong thứ thứ nhất Côrintô là nói về sự phục sinh. Và chúng ta cũng hay nghe trong các thánh lễ an táng. Mời các anh chị lấy ở chương 15 câu 20 cho đến câu 22. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết,
mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người giờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống.
Cảm ơn các anh chị. Cái câu này là trong thư thứ nhất Côrintô. Nhưng mà khi đọc cái câu này đó, anh chị học với tôi rồi, nhớ lại coi cái tư tưởng này nó xuất hiện ở trong một thư nào nữa. Thessalonica. Chưa chính xác lắm. Cái tư tưởng đó mà vì liên đới với Adam cho nên phải chết, thì cũng nhờ liên đới với Đức Kitô mà được sống. Thư gì? Ở đây đổi sang Do Thái rồi. Có ai thêm gì nữa? Roma. Có nhớ bài giáo lý về tội tổ tông không? Đấy. Lúc đó chúng ta dựa vào thư Roma. Thư Roma nói rất rõ cái tư tưởng này. Nếu mà xét về tội ăn trái cấm trực tiếp, anh chị và tôi có ăn không? Lúc ấy mình chưa có mà. Như là trong câu chuyện Kinh Thánh kể, mình đã có mặt đâu. Cho nên trực tiếp mà ăn là mình không có ăn. Nhưng mình mang tội tổ tông truyền là vì liên đới với tổ tông loài người. Từ chỗ này mà trong suy tư thần học, người ta nói đến một cái khái niệm về tính tập thể. Liên đới, liên đới trong ân phúc, liên đới trong tội lỗi. Thế nhưng mà Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô không phải là để nhấn mạnh đến tội tổ tông cho bằng, để làm nổi bật ơn cứu độ trong Đức Kitô. Chúng ta nhờ liên đới với Đức Kitô cho nên được sống lại. Thành thử ra Đức Kitô phục sinh là nguyên lý và là nguồn mạch cho sự sống lại của mỗi chúng ta. Mà Thánh Phaolô đã từng nói là nếu chúng ta tin vào Đức Kitô chỉ vì những lời lãi của thế gian này thì quả là chúng ta chả được cái gì. Chúa Giêsu mà chúng ta tin không phải chỉ làm cho cuộc đời trần thế của mình nó được giàu có, được vinh quang, mà điều quan trọng nhất là Chúa dẫn mình vào nước Thiên Chúa. Chúa dẫn mình đến sự sống muôn đời. Thế thì mầu nhiệm phục sinh chính là nguyên lý và nguồn mạch cho sự sống lại của mỗi chúng ta. Vậy cho nên mới hiểu được là lễ phục sinh có tầm quan trọng bậc nhất đối với người Công giáo. Nhưng mà trong thực tế thì như tôi đã nói, lễ Giáng sinh nó được tổ chức rầm rộ hơn nhiều, và càng ngày nó càng bị tục hóa hơn. Chứ còn về mặt nội dung đức tin, lễ phục sinh hết sức quan trọng.